con đã trang nghiêm thanh tịnh, lắng lòng thành tâm cung thịnh thượng tọa Quang Lâm và chánh điện để lệ Phật trước khi đi vào thời pháp hội tối hôm nay. A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh cho thượng tọa Quang Lâm pháp tọa. Xin quý vị xoay mặt hướng về pháp tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi pháp thoại trưa hôm tối hôm nay được thành tựu và trang nghiêm, chúng con cung thỉnh cho thượng tọa giảng sư, kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay thành kính niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. A Di Đà Phật. Nam và kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch trên thầy Thượng Pháp Hạ Ấn, trụ trì chùa Văn Hạnh. Con kính bạch trên thượng tọa trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Chiều hôm nay là một cái niềm vui lớn, là vì thượng tọa về lại nơi chùa Vạn Hạnh này để thăm thầy trụ trì. Và qua đó thầy cũng nghĩ rằng ở nơi đây cũng có nhiều những cái thiện duyên, và cũng là một cái nhân viên lớn đến với lại Phật tử ở tại chùa, nên thầy muốn trước khi thăm thầy trụ trì thì cũng có một thời pháp thoại để chia sẻ với tất cả quý vị có những cái điều gì thắc mắc trong đời sống, thì quý vị ngày hôm nay sẽ được lắng nghe lời pháp của thượng tọa. Quý vị thường pháp hạ hòa, xin quý vị cho một tràng pháo tay để mừng đón thầy về đại tràng, và để không làm mất thời gian, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ mẫn ban pháp. Và để trước khi đi vào thời pháp thoại, chúng con xin phép trên thượng tọa vạn sư và mời Phật tử Diệu Nghĩa sẽ đại diện cho Phật tử tại chùa Vạn Hạnh với Trời A để cúng dường một bài hát, đó là Quán Trọ Trần Gian. Xin mời Phật tử Diệu Nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính chào thầy.
Con
xin Trước khi thầy ban bố Phật tử chúng con một bài pháp thoại và theo lời yêu cầu của sư cô Minh An, con xin cung kính cúng dường tới quý thầy, quý sư cô và cùng quý Phật tử gần xa hiện diện trong buổi tối hôm nay. Đó là bài hát Quán Trọ Trần Gian.
Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin kính bạch thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh, quý tôn đức tăng ni, ni sư, viện chủ đạo tràng Pháp Hoa Vancouver. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2021. Một lần nữa chúng ta đủ duyên được gặp nhau tại chùa Vạn Hạnh thuộc thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia, chúng ta gọi tắt là tỉnh BC, Canada, trong dịp lần trở về thăm thầy trụ trì sau mùa Vu Lan. Đại chúng có khỏe không? Giờ này là mí mắt chân trời mỏi tại vì hồi sáng nay là bên Vancouver qua đây rất là sớm, phải không? Mình đi chuyến phà rời khỏi Vancouver qua đảo Victoria chuyến sáng lúc 7 giờ thì 5 giờ là phải chuẩn bị ra xe, mà trước đó thì phải thức sớm rồi, rồi cả ngày hôm nay lòng vòng ở đây nữa, rồi chiều nay ăn quá no nữa, nên bây giờ là cái gì đó căng da bụng trùng da mắt. Từ đây chúng lần này được về thăm thầy trụ trì sau ca phẫu thuật của thầy, thấy thầy khỏe, đại chúng cũng mừng. Tội nghiệp thầy cứ trông cho quý thầy đến, thì mỗi lần đến thì có thêm năng lực. Hồi trưa này đến thăm thầy ăn cơm trưa và thầy vui á, thầy xuống thầy hát cho đại chúng nghe luôn, và mình rất là mừng vì thầy có khỏe, thầy có vui, cho nên thầy mới lúc đó thầy hát một vài câu cho đại chúng nghe. Thì hôm nay được sự chỉ dạy của thầy, ngoài việc đi về đây thăm chùa thăm thầy, thì sẵn cơ hội còn lỡ đây thì sinh hoạt với đại chúng một buổi tối. Thưa đại chúng, là ở trong Phật pháp đó, chúng ta có một cái tình, đó là tình pháp lữ. Khi ở ngoài đời chúng ta gọi là tình bằng hữu hay là tình bạn bè, ở trong đạo chúng ta thường gọi là pháp lữ. Chữ lữ là bạn. Thí dụ như bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, thì những bậc Bồ Tát không có thối chuyển, không có lui sụt trên đường tu là những người bạn của mình. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta rất là dễ thối tâm. Nếu một cái việc gì nó không có ưng ý xứng lòng thì thường chúng ta hay bị thối lòng, nản lòng, thối chí. Vậy cho nên là chúng ta luôn luôn mong tìm những người bạn không có thối chuyển. Vậy thì chữ lữ đó là bạn. Thì pháp là gì? Pháp là những người bạn trong Phật pháp. Chúng ta gặp nhau thì chúng ta tặng cho nhau những cái pháp an lạc, pháp từ bi, pháp hỷ xả. Cho nên những người bạn nào mà cho mình được cái hiểu biết đều là pháp lữ của mình. Thậm chí có thể những người bạn đó cho mình những bài học nghịch cảnh, họ có thể nói những lời khó nghe, nhưng mình nhờ mình nghe được cho nên mình tiến tu. Nếu mình nhìn sâu sắc, họ cũng là pháp lữ của mình. Phong Hòa về chùa Vạn Hạnh vài lần sau khi cất, thì mỗi lần về Phong Hòa hay đọc lại cái câu đối ở cái trên chánh điện này: vạn pháp quy chân đồng nhất thể,
Hai chữ vạn hạnh tách ra, bên này chữ vạn, bên kia chữ hạnh. Nhưng mà cái chữ đầu của nó là vạn pháp. Vạn pháp là gì? Là tất cả các pháp, dù đó là pháp vui, pháp buồn, pháp hỷ, pháp lạc, bất cứ pháp gì nó đều là các pháp đó, gọi là vạn pháp. Người tu á, không phải mình chỉ cầu một pháp, đó là pháp an vui không, mà cuộc đời này á, đôi khi trong bữa ăn thiếu miếng ớt còn không ngon mà. Vậy thì cái pháp ngọt đó lâu lâu phải có pháp cay, thấy không? Nhưng mà vạn pháp quy chân. Quy chân là gì? Về đến cái chỗ chân thật của nó. Vạn pháp quy chân tức là tất cả các pháp, dù vui, dù buồn, dù thương, dù ghét, dù được, dù mất, dù thắng, dù thua, cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, bất cứ cái gì cũng lạnh pháp đó. Cái chuông này lạnh pháp, phải không? À, bình bông này cũng lạnh pháp. Mình, con người mình cũng là một pháp. Một ngày cũng lạm pháp, một đêm cũng lạm pháp. Nhưng mà khi nó trở về cái chân thật của nó là gì? Đồng có một bản thể thôi. Đó là gì? Tất cả chỉ là không. Nếu mà nói đến cái chỗ chân thật á, thì tất cả các pháp vốn nó vắng lặng như thị. Thí dụ như hoa này là một pháp, là hoa thôi. Nhưng mà tại vì mình có thêm vô nè, cho nên mới khổ nè. Hoa hồng, hoa hồng vàng, vàng mà vàng nhạt, vàng âm, phải không? Cho nên cái pháp của nó chỉ là hoa thôi. Nhưng mà chúng ta không nhận cái pháp chân như vậy. Và cuộc sống thì chúng ta thêm vô một chút, thêm thắt vô. Cho nên, nhưng mà nói cho tranh cãi cho dữ, cuối cùng nó là gì đây? Hoa. Mà bản chất của nó là gì? Vốn dĩ thanh tịnh nó là hoa, nó để trang trí làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không có nhận nó như vậy, chúng ta thêm thắt. Rồi nếu mà nói tới cái tột cùng của nó là gì, nó cũng héo. Mình cũng là một hoa, hoa biết nói, phải không? Và hoa này cuối cùng cũng giống hoa này không? Cũng giống nhau thôi. Hoa này 2 tuần, hoa này thời gian mình nói là vài chục năm, chứ không biết được ngày mai làm sao. Cho nên vạn pháp quy chân, đồng nhất thể. Nếu mà các pháp mà nó trở về cái chỗ tột cùng đó, thì nó trở về cái chỗ chân thật của nó. Là bản thể của nó là gì? Bản thể của nó là tất cả các pháp do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì đâu thật có. Nó có chứ không phải không nha. Có chứ không phải không. Nhưng mà cái không này là tạm có thôi. Cái không này là không phải là không có gì hết, mà không thật có. Đấy. Nó chưa hề xưng nó là hoa hồng, nó chưa hề nói nó là hoa cúc. Tự con người mình đặt ra cho nó cái tên, rồi mình khổ với cái tên đó. Mà ai kêu trật cái là mình bực bội, phải không? Cho nên vạn pháp quy chân, đồng nhất thể. Bên kia đối lại, hạnh giải tương ưng đáo nê hoàng. Hạnh là gì? Là việc làm. Hạnh là cái action. Hạnh là cái đức hạnh, cái việc làm của mình. Hạnh giải, giải là gì? Giải là cái chỗ mình hiểu đó. Cái chỗ mình hiểu và cái chỗ mình làm đó, nó tương ưng với nhau. Nói sao làm vậy. Cho nên quý vị mới đặt câu hỏi, thế nào gọi là tổ? Nói tổ là những người hạnh giải tương ưng. Còn mình á, giải nhiều hơn hạnh. Nghĩa là gì? Nói nhiều hơn làm. À, nhưng mà ít ra nhiều khi mình cũng có làm, còn có hơn là nói quá trời mà không làm gì hết. Phải không? Cho nên nếu mà mình hạnh giải, hạnh là cái làm, cái chỗ làm của mình. Giải là cái chỗ mình nói, cái chỗ mình hiểu. Mình hiểu như thế nào, mình làm như thế đó. Mình biết nó cái gì, mình nói và mình làm được tương ưng với nhau. Hạnh giải tương ưng. Chỗ làm của mình và cái chỗ hiểu của mình nó tương hợp nhau, nó song hành với nhau, thì đáo nê hoàng. Nê hoàng là gì biết không? Nê hoàng là niết bàn. Niết bàn, nibbana. Người Hoa phiên âm niết bàn là nê hoàng. Mà niết bàn hay nê hoàng nghĩa là gì? Nghĩa là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não, hay là độ sanh tử, diệt phiền não. Nếu người nào mà sống không có bị những cái khó khăn khổ đau nó chung mình lại, người đó có niết bàn. Có thể có đôi khi cái khổ, cái buồn nó làm mình khựng lại, nhưng đừng ngưng ngay đó, đi tìm cái gì để mà vượt nó, đáo nề hoài. Hồi nãy mình tưởng mình lui rồi đó, nhưng mà cuối cùng mình hiểu ra cái ôi các pháp đồng nhất thể. Mà hiểu được cái chỗ đó thì là có niết bàn. Câu đó rất hay. Vạn pháp quy chân đồng nhất thể, hạnh giải tương ưng đáo nê hoàng. Niết bàn thì ai cũng muốn tới, nhưng mà đợi tới chết mới tới lâu quá. Mà nếu mình chưa biết nó là sao, rủi mình đi tới chỗ đó thiệt, mình cũng bye bye nó sao. Cho nên niết bàn là khi tâm mình vượt được khổ đau, vượt được phiền não, cho nên gọi là diệt độ đó. Ví dụ bây giờ quý vị có gặp nhau, tết nhất quý vị chúc cho nhau. Ví dụ mình chúc cho nhau đi, đầu năm mới em chúc chị luôn luôn có niết bàn. Câu đó là hoàn hảo nhất. Tại vì sao? Ví dụ mình nói chúc chị may mắn, lỡ không may mắn sao? Hay là nếu mà cái may mắn mà có tới, nó cũng chút chút cái tạm tạm thôi. Thành thử ra cái may mắn đó cũng chưa bằng niết bàn. Niết bàn là khi tâm mình á, cái may nó đến, nhận nó vậy, mà rủi cái xui nó đến cũng biết không vậy. Tại vì cuộc đời này không có hoàn hảo, không có perfect. Mà mình chỉ nhận rằng là cái gì nó đến mình biết đó. Tại vì cái gì nó cũng có cái bài học của nó. Hồi sáng này ngồi trên phà, có dịp rồi Pháp Hòa chia sẻ nói chuyện, thì Pháp Hòa cũng thật ra cái điều này mình cũng suốt nói suốt cả hơn năm nay. Cái virus COVID-19 này nó cho mình nhiều bài học lắm. Từ tâm tánh của bản thân mình, từ cái cách mình ứng xử cuộc sống, từ vật chất, kinh tế, tài chính, địa vị, xã hội, quá chừng những cái bài học tùy theo. Mình có cái pháp gì trong tâm mình thì cái con virus này nó cho mình bài học. Ví dụ giờ mình lỡ, ví dụ mình ham đi làm quá, hỏi đi làm tại vì đi làm kiếm tiền, nhưng mà giờ dịch nó không cho mình đi làm nè, giam chân mình không kiếm tiền được nè, rồi mình ứng sao với chuyện không có tiền đây đó. Rồi ví dụ như mình mà bây giờ mình mất việc đó, mình ứng sao với chuyện mất việc. Hồi nào giờ là mình cái chân mình là chân đi ra ngoài đường, bữa nay giam chân mình không được đi, mình làm sao đây đó. Đó là mình nói một vài chuyện thôi, chứ còn rất rất nhiều thứ. Bình thường là mình sống, mình luôn luôn mình nghĩ rằng là có tiền là mua tiền cũng được. Nhưng mà cái dịch này nó đến rồi, tiền cả đống mà không có tiền nào để mua, bỏ rau mua vẫn có, để có tiền là mua, vân vân. Và cuối cùng mình nghĩ mình địa vị giàu sang đủ thứ, nhưng mà toàn tất cả đều phải bỏ tay bỏ chân với một con virus rất là nhỏ. Rồi bây giờ mình đáo trở lại, mình là hòa thượng thượng tọa hay là bất cứ cái chức vụ gì, nhưng mà cái con virus tham sân si nó còn trong người đó thì cũng không được gì hết. Ví dụ vậy đó. Không? Cho nên nếu mình vượt được cái mà mình, mỗi người mình có cái khó đó, mà mình kiếm cách nào, tìm phương pháp nào mình vượt được nó, niết bàn. Niết bàn nào? Đây chứ, tại vì chữ nơ, nơ vá là chữ nơ là nô. Chính nơ là no, vana là negative. Khi tâm mình không có những cái gọi là tiêu cực, no negatives là nirvana. Vậy thì nirvana không phải là cái chỗ để mình chết mình tới. Cho nên dịch chữ, ví dụ như thế, Đức Phật diệt độ, đó là theo cái chữ là Đức Phật mất đi, Đức Phật không còn. Nhưng mà nếu nói sâu sắc là Phật độ được sanh tử và phiền não khổ đau. Bữa nào mà mình vượt được cái khổ đau mình nói, bữa nay tôi có diệt độ, tôi diệt được cái sanh tử. Sanh tử là gì? Những cái đối đãi buồn vui thương ghét đắp đổi suốt ngày đó, đó là sanh tử đó. Bây giờ mình ngồi đây là sanh nè, lát xuống dưới mất đôi dép là tử. Phải không? mình thích ngồi cái chỗ đó, có cái chỗ để dựa lưng, mệt muốn chết rồi mà giờ ai vô trước giành chỗ của mình. Ngồi nghe pháp mà bắt mình cứ địa hoài chỗ đó. Nhiều khi còn khều khều chỗ đó của tôi đó. Tôi thường tới chỗ đó, quý vị hiểu được chỗ đó không? Đó. Cho nên hạnh giải tương ương đáo niết bàn, nhưng mà các ngài dùng cái chữ nê hoàng, tại chữ mình nghĩa mình nhiều mà, chữ nghĩa mình nhiều mà, cho nên là cái chỗ mà chân như vắng lặng đó, tất cả thật ra các pháp nó bình lặng. Ví dụ ta đấy, đây cái con kia, nếu mà mình chân thể của mình là con kia thì cũng là con kia thôi, như vậy con gì, tức là mình làm cái vấn đề nó trầm trọng hơn, mình đặt cái con gì nó trầm trọng hơn ra là mình khổ, phải không? Giống như có ông cư sĩ ngồi chùa nói, bạch hòa thượng, lúc này con tu giỏi lắm, giờ ai nói gì nói là con bình thường, con có buồn vui giận ghét gì nữa. Cái hòa thượng mới nói, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận lên, tôi không phải con người là con gì. Vậy ông nghĩ là hòa thượng nói không phải con người, chắc hòa thượng nói ông là con chó con mèo gì nữa. Cái hòa thượng nói, thì ông không còn giận gì nữa thì không là ông Phật. Tâm hòa thượng nghĩ, nếu mình không còn buồn vui theo thế gian thì mình là Phật. Nhưng khi mà nói câu đó cho mình nghĩ xuống không? Vì hiểu được cái chỗ đó. Đó là cái khổ của mình đó. Mình nghe người ta nói một cái câu là mình nghĩ negative nhiều hơn. Là chính cái khổ của mình là cái chỗ gì? Mình giải nhiều mà không có hành. Hành giải tương ưng. Anh biết các pháp là bản thể như vậy. Thật ra cái câu nói đó, nếu anh nói bình lặng, nó bình lặng vậy. Nó cái chỗ mà gọi là chân như của nó là vậy mà. Cái chỗ chân thật của nó là nó đâu có, cái chữ con kia nó đâu có là cái gì đâu. Nhưng mà hãy mình bắt đầu mình sóng gió mình lên. Cho nên cái chữ mà chùa vạn hạnh đó, hạnh là cái action, cái practice. Nhưng mà cái chuyện tu hành của chúng ta không phải là một hạnh, mà là vạn hạnh. Nhưng mà chỉ cần một hạnh mà thông thôi thì vạn hạnh nó cũng thông, phải không? Nhất thiết pháp là vạn pháp, vạn pháp cũng về cái chỗ một đó. Cho nên nhất hạnh hay vạn hạnh cùng nghĩa đó. Trở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là pháp lưỡng trở lại hai nghĩa. Nếu nói ở cái mặt tình cảm con người, chúng ta là những người bạn chia sẻ Phật Pháp, sống trong đạo với nhau là pháp lưỡng. Nhưng mà cái sâu sắc nữa đó là gì? Chúng ta hãy làm bạn với Pháp. Ở trong kinh Đức Phật có nói một cái bài kinh là có bốn pháp hạnh phúc. Trong đó có một câu là làm bạn với thiện. Mình nói theo cái nghĩa bây giờ là làm bạn với tất cả các pháp. Pháp nào cũng là pháp để chúng ta có thể kết thân và tu tập chuyển hóa. Thí dụ xưa giờ mình nói gì là ai cũng chiều mình hết, tự nhiên bữa nay con người không chiều mình, mình feeling sao, mình cảm giác sao? Tại xưa giờ ai cũng chiều mình hết á, bữa nay có người không chiều mình. Nhiều khi mình nói bụng nó dám không chiều tôi nha. Thì mình nghĩ sao? Mà là ví dụ như giờ mình đi tới đâu cũng người ta cũng chào, cũng đón, cũng nghĩa là rất là mình gọi là run ben. Nhưng mà có một bữa nọ mình đi tới, người ta lơ lơ, mình đã biết mình là ai, cái mình, ủa mấy người nào biết tôi là ai sao ta? Đó là pháp lưỡng. Vậy thì có những, trong cuộc sống này có những cái chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng lúc nào nó cũng thuận ý mình. Mà có những lúc chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh mà nó ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Mình nghĩ mình tới đó sẽ được như vậy, mà mình rơi vào cái chỗ mà không được như vậy thì mình ứng sao đây? Chừng đó mình mới biết mình có hạnh giải tương ưng để đáo nê hoàng hay không. Lâu nay mình nghe nhiều rồi đó, vô thường, khổ, vô ngã. Ôi mình là vô ngã, mình chả là gì, thí dụ vậy. Nhưng mà bữa nào tao không coi mình ra gì, coi mình có nổi cái gì lên không? Mà nếu ta không coi mình ra gì mà mình vẫn bình thản được dưới cái không gì đó, hoặc là người ta tung hô mình quá mà mình vẫn bình thường được cái đó, cái pháp hết. Cho nên trong Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà tại con không rõ, cứ theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Lẽ ra mọi việc nó rất bình thường, nó nhẹ nhàng vô cùng, không có gì hết trơn. Ví dụ hôm nay quý vị mang xôi chè lên đi, cúng dường các thầy, mà mình lên trễ quá, người ta ăn bụng ta no rồi, còn chè xôi bánh trái gì, trời ơi, ta nói thôi chị để lại chiều ăn, bắt đầu buồn hiu buồn hiu. Tôi đem lên mục đích, tôi đem lên cho ăn buổi trưa nay thì trước sau cũng ăn đó, thí dụ vậy. Hay là bây giờ mình mang trái cây, mang hoa lên mình cúng dường cho Phật, cho Tam Bảo, nhưng mà giờ lỡ chánh điện đang có pháp thoại, đang hành lễ, mình đâu có lên gì được. Người ta mới nói thôi chị chịu hoan hỷ, chị để lát nữa em đem nữa. Bình thản không? Bình thản. Thậm chí giờ ta không cúng luôn, ta đem luôn, ta đem xuống bếp thẳng luôn, cũng không có gì hết trơn. Tôi cúng chùa Tam Bảo là xong rồi. Cúng đâu phải ở trên bàn thờ, các vị ăn là cúng rồi đó. Tại vì đem đây cúng, trước sau cũng phải xuống ăn. Là thôi ăn luôn khỏi cúng. Mà cúng trực tiếp luôn, khỏi cần gián tiếp qua Phật. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nó bớt thối, cái chỗ pháp lữ đã không có nói. Nhưng mà hôm nay mình nói thầy trụ trì ở đây, Pháp Hòa, Đi Sư đều là những pháp lữ với nhau. Tại vì sao? Tại vì mình tu rồi, vợ con có, chó mèo cũng không. Thì mình chỉ còn là những người bạn đạo với nhau, cho nên mình chia sẻ. Mình chia sẻ. Ở trưa thầy trụ trì ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, với sư, được hầu chuyện với thầy. Thầy mới nói tôi cũng mong là sau này quý vị cũng thường tới lui, mình cũng để cho thầy yên bụng. Dạ, tụi con thường lui tới. Ví dụ hôm nay thầy, quý vị sao thấy thầy trụ trì thầy vui đây? Tại vì sao? Tại vì các pháp lữ đến thăm, và bên cạnh pháp lữ là những người xuất gia, còn có pháp lữ những người tại gia cư sĩ. Mình đến mình làm cái không khí của ngôi chùa đầm ấm, huynh đệ ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau đó. Cho nên tổ Huy Sơn ở trong cái bài văn cảnh sách của ngài, cái phần cuối ngài mới để nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ, nguyện đời đời kiếp kiếp đều là những người bạn pháp với nhau, bạn đạo với nhau. Tại vì ngoài đời nó nhiều loại bạn lắm. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như đất, bạn như núi. Quý vị vốn loại bạn. Bạn như cân là lúc nào chơi với mình mà cũng so đo đó. Tặng cho mình món quà, lần sau mình tặng lại cái đem ra so. Trời, hà tiện ghê. Bữa hôm tôi cho quà 200, bữa nay cho tôi lại có 50. Bạn đó là bạn như cân. Còn bạn như hoa là gì? Tươi thì dắt đầu, mà héo thì hái xuống, thì cũng vậy. Còn sử dụng được thì họ sử dụng, không sử dụng được thì họ quên mình. Bạn mới bạn như hoa. Còn bạn như đất là sao? Vững chắc, mình có thể nương tựa thôi. Bạn như núi là sao? Tại vì núi có châu báu, mà chim mà đậu ở trên cái đỉnh núi thì cái bộ lông chim nó được tỏa sáng bởi châu báu. Có những người bạn mình gần họ, mình tỏa sáng. Có những người bạn mình gần họ, mình học được. Có những người bạn họ rất là hay, họ nhịn được rất là hay, mình gần họ, mình học được cái nhịn. Giờ Pháp Hòa, trước khi mình đi sâu nữa những cái bài học, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng pháp lữ. Giờ quý vị sẽ nói, ô, bây giờ pháp lữ không phải là những người có nhiều khi mình ở mình pháp lữ đâu. Vậy thì nhớ là lỡ mình đi đường, đi làm, đi học, bất cứ ở đâu mà cái pháp gì nó đến với mình đều là pháp lữ của mình hết. Thí dụ như người ta làm cho mình buồn, mình nói đây là pháp lữ của tôi. Ta làm cho mình hạnh phúc cũng là pháp lữ của mình. nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lý. Nhưng mà Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là mình sống mà có Phật Pháp là mình sẽ có phương pháp. Tại vì Phật Pháp cung hiến cho mình rất nhiều phương pháp để sống, để tu. Cho nên ngày nào cuộc sống còn, ngày đó đạo Phật còn. Thì đạo Phật là gì? Là phương thức để sống, không phải là một tôn giáo thuần túy đức tin. Dĩ nhiên trên bước đường, cái đầu tiên của các cái con đường tu tập phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin mà mình dừng ở đó không được. Niềm tin xong rồi phải làm cái gì để cho làm niềm tin của mình vững chắc. Cho nên đại chúng nhớ, Phật Pháp có cái hay gì nè, nói cái Pháp đó nhưng mà không dừng ở đó. Thí dụ Đức Phật nói đời là khổ, Đức Phật đâu có dừng cái đó đâu. Đức Phật còn nói cho mình biết được là nguyên do nào mình khổ. Rồi biết được nguyên do khổ rồi, Phật đâu có dừng đó đâu. Phật nói đừng lo, có Pháp hết khổ. Cho nên mới có đạo đế. Đạo đế là phương, đạo đế tức là phương pháp nào giúp cho mình giải khổ. Còn nếu mình chưa có hết khổ, ít nhất mình cũng giảm khổ. Mà nếu mình chưa có hết khổ, chưa giảm khổ, thì ít nhất của mình làm gì? Sống được với nó. Thí dụ mình vẫn bệnh, mình vẫn sống trong cuộc đời đầy những cái này, nhưng mà mình không có buông xuôi. Mình mỗi ngày mình vẫn đi qua từng ngày một cách an ổn. Cho nên cái hạnh, cái chỗ đó là cái chỗ practice. Cái chữ hạnh đó bây giờ nó trở thành ra thực tập. Cho mỗi lần quy y cho quý Phật tử, cô hay nhắc như vậy. Hôm nay quý vị quy y không phải để trở thành những tín đồ của Phật giáo, mà quý vị trở thành những hành giả biết ứng dụng lời Phật trong cuộc sống. Quy y là gì? Là trở về tiếp nhận, tiếp nhận cái phương pháp đó để làm cho cuộc sống con dồi dào, hạnh phúc lên. Quy y không có tiêu cực, mà quy y là tích cực. Xưa giờ con sống như vậy đó, mà hôm nay con quy, tức là con trở về, con tiếp nhận cái con đường này, xác định cái con đường này để con tiếp tục con đi trên con đường vui. Tại vì Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi khổ đau, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Xưa giờ con cũng ăn, nhưng mà con ăn không có chánh niệm, cho nên sau 30 năm 40 năm bệnh quá trời, ăn uống không có chánh niệm, giờ quy y rồi bắt đầu ăn uống có chánh niệm trở lại. Con không ăn những cái gì mà làm cho con khổ đau. Hồi xưa, hồi sáng này cũng có bàn câu chuyện, nếu ông bà mình hồi xưa là ăn gì? Ăn đơn giản. Rồi cái tới mà mình là hơi khát khát chút với xong, mình ăn gì biết không? Ăn cầu kỳ. Ăn cầu kỳ xong bệnh quá trời, cái trở lại ăn đơn giản. Có không? Đó, bây giờ là ăn organic, ăn rau xanh. Mà hồi xưa là mình phải ăn sao để cho chứng tỏ mình là người sành điệu, mình chứng tỏ là mình sang trọng, mình phải chứng minh rằng mình là người sang trọng, người biết ăn biết mặc. Nhưng mà cuối cùng là không lẽ đi ngủ cũng mặc như vậy, đi ăn, đi chợ cũng như đi ăn tiệc, lúc nào cũng vậy sao? Không, thật ra Pháp Hòa hay ví dụ cái chân thật, cái chân thật mà cái bình thường của cuộc sống nó giống như nước lạnh vậy đó. Nước lạnh mình có thể pha nước trà, mình có thể pha cà phê, mình có thể nấu súp, làm gì cũng cần nước lạnh đó. Nhưng mặc dù nước lạnh nó không đặc biệt bằng các nước khác, phải không? Nhưng mà cuối cùng nó lại là cái nước cần nhất cho cuộc sống. Quý vị nghĩ có phải không? Uống cái gì rồi cũng đâu bằng uống nước lọc đâu. Uống nước lọc là tốt nhất, mặc dù nó rẻ tiền nhất trong các thứ nước và thậm chí không sang nữa. Khách tới nhà không trà thì rượu. Nhưng mà trà rượu đâu bằng nước lọc. Cho nên cuộc sống này, cái bất thường nó không bằng cái bình thường. Mà khi mình có bình thường, tại sao mình không quý cái bình thường, mình cứ muốn bất thường không? Chứ các Pháp nó là như vậy. Mình nhận nó ra được vậy, cái con niết bàn Cho nên con đường tu tập của Phật giáo là vậy. Mình quy y không phải để trở thành thánh thần gì, cũng là một con người thôi, mà bây giờ người có trách nhiệm. Cho nên Phật là gì? Phật là một con người, nhưng mà người có tỉnh thức, có giác ngộ, gọi là Phật. Mình là một người sống đi theo con đường, tập theo con đường chánh niệm, đó gọi là Phật giáo hay là đạo Phật. Mình đâu có tự hào về xưng vỗ ngược xưng danh, tại vì mình còn rất nhiều những cái dở, cho nên mình đang đi tìm cái phương thức chuyển hóa. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải trụ vào một cái pháp nào đó. Thí dụ như đại chúng ngồi thiền, ngồi thiền đâu phải để cho cái đầu mình nó rỗng không. Ngồi thiền là tập cho cái tâm mình bây giờ nó đừng có suy nghĩ lung tung, việc gì một việc thôi. Chứ bây giờ việc gì đây? Thôi bây giờ lấy hơi thở căn bản nhất, hít vô biết thở ra, biết thở ra, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, hít vô ngắn biết đây là hít vô ngắn, thở ra dài biết đây là hơi thở dài. Rồi cái khi mà mình đang hít thở, đang biết từng hơi thở gì, cái đâu nó xen vô, nó nói lát tranh thủ để đi mua cái này sắm kia, ví dụ vậy. Nhớ trực là không, bây giờ tôi đang ngồi tôi thở, kéo cái tâm mình trở lại. Tại vì xưa giờ cái tâm mình là phóng là mình chạy theo, cho nên mình là hay có phóng lao lắm. Quý vị biết cái chữ phóng lao, phóng lao phải theo lao, lấy cái mũi tên đó mình phóng một cái mình phải chạy theo. Kêu tiếng người Việt mình hay phóng lao phải theo lao, tại mình phóng tâm mình ra cái chạy theo nó. Con trâu nó đứng dậy nó đi, mình chạy theo nó. Giờ mình nó vừa đứng dậy đi, nhưng mà mình không có hành hung nó, mình chỉ khuyên nó thôi. Cái tâm mình cũng vậy, cái giận cái tức gì cũng có gì buồn hết. Thí dụ như trời tôi tức tôi quá, có gì đâu tức. Đó, tại vì nó thành cái thói quen đó. Cho bây giờ mình nó vừa khởi cái tâm ru nó xuống. Cho nên mình là những thiền sinh. Thiền sinh là gì? Là những người sống luôn luôn tập sống tỉnh thức, gọi là thiền sinh. Ru đi những cái chồi hợp lên xuống của chính mình, lắng nó xuống. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình niệm Phật, làm sao mình trụ tâm 100% được? Nhưng mà tập, rồi khi nào mà nó muốn khởi lên cho mình ru nó xuống, gọi là thiền sinh ru nổi kết được. Hôm nay Pháp Hòa trích ở trong kinh Hoa Nghiêm. Hồi trưa có thời gian ngồi đọc lại kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hòa trích mấy đoạn cho đại chúng nghe. Chư Phật tử, Bồ Tát có 10 hạnh. Hạnh nghe Pháp vì ưa thích chánh Pháp. Tại sao mình phải nghe Pháp? Tại vì mình thích cái Pháp chánh. Tại sao phải tới trường? Vì mình muốn học hỏi. Nếu mà mình thường thường á, mình thích cái gì mình mới nghe cái đó. Vậy thì chúng ta là người đang đi tìm cái con đường cho mình trong sáng tâm thức mình lên, cho nên mình nghe Pháp. Xin thưa đại chúng, quý thầy cũng không phải là người dạy Pháp. Quý thầy là người gì? Truyền đạt lại cái lời Phật, giải thích cho mình nghe. Cho nên tăng á, quý tăng á, là nương tựa vào các vị xuất gia, để các vị xuất gia làm cái nhịp nối giữa mình với Phật. Ở trong trong cái chúng, trong đại chúng, chư tăng là một chúng tôn quý, đời sống thanh tịnh và đem cái giáo pháp giảng rộng cho mình nghe. Cho nên mình Phật tử mình phải thích, thứ nhất là mình phải nghe Pháp. Nhưng mà tại sao mình phải nghe? Là vì mình thích chánh Pháp. Mình có thích mình mới nghe được. Chữ nhạo á, quý vị ở đây có cúng quá đường không? Ăn cơm bưng chén cơm lên cúng, trong đó có một câu là nhược vị nhạo bố thí, Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo là thích. Nếu mình thích bố thí vì vui mà bố thí thì sao sẽ an lạc, gọi là hậu tất đắc an lạc. Cho nên á, mình phải thích. Thí dụ như người nói pháp phải thích nói mới nói được, không thích nói không được, tới giờ nói mệt mỏi. Còn Pháp Hòa thì thường thường trước khi lên nói mệt lắm, nhưng mà lên ngồi đó khắc hết mệt. Mình Phật tử là nghe pháp vì ưa thích, rồi kế là hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh. Người nghe là vì mình biết cái pháp này sẽ làm tỏ rõ cho mình. Còn người nói là vì sao nói? Là vì mình muốn mang, mình biết cái lời nói của mình sẽ làm lợi ích cho người nghe. Cho nên đó, mỗi ngày mình nói gì, mình phải chắc chắn rằng lời nói đó nó phải làm cho người khác dễ chịu. Có nhiều khi một câu hỏi của mình mà làm cho người ta khó chịu. Ví dụ như ta vô ta kiếm thi Phật tử nè, nhất là Phật tử lạ, ta vô đem bông đem trái vậy đó. Vô cái ta tìm chị tìm cái gì để em tìm giúp. Ta trời ta nghe nó hạnh phúc gì đâu, kiếm gì. Trời ơi, ta nghe sắp cái ta muốn rớt cái bịch xuống rồi. Ta nói dạ không kiếm gì hết, không kiếm gì ở đây chi. Cho nên nhiều khi cũng là một cái câu hỏi của mình thôi mà nó làm cho người khác giật mình sợ hãi và không dám hỏi câu kế tiếp, mặc dù ta đang rất cần. Đói bụng không? Dạ không. Hạnh nghe pháp, hạnh nghe chánh pháp vì ưa thích chánh pháp, hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh, hạnh tham, hạnh rời tham sân si bố quý vì điều phục tự tâm. Ở trong tự tâm của mình, tức là tự trong lòng mình, nó có tham sân si. Bố quý là gì biết không? Khủng bố người ta, làm người ta sợ hãi. Mình phải rời bỏ tham sân si bố quý vì cái gì? Chẳng qua là vì muốn tự điều phục tâm mình. Xin thưa đại chúng, người ta sợ mình xong phải không? Bất quá người ta không gặp nữa thôi chứ gì đâu. Nhưng mình bị cái con ma bố quý đó, nó ở trong mình mãi mãi. Một ngày gặp 5 người là mình khủng bố cả 5 người. Thở ra mình sống với con ma đó mà mình không biết. Người ta gặp mình nó nói ma, ta chạy mất sao. Nhưng mà mình lại là cái người sống với nó. Cho nên trong kinh, cái phẩm kinh Hoa Nghiêm này phẩm hay lắm, Pháp Hòa rất thích cái phẩm này. Phẩm này tên là phẩm ly thế gian. Hồi trưa quý vị đi, Pháp Hòa lên lầu đọc sách, đọc kinh, mở kinh Hoa Nghiêm là đọc lại phẩm này, thấy mấy đoạn này hay quá. Ôi chà, hạnh phúc rồi, tối nay có chuyện để nhiều rồi. Rời tham sân si bố quý vì điều phục tự tâm, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sanh cõi dục. Này hơi khó. Nhiều khi á, mình sống cũng tùy thuận chúng sanh. Tại vì sao? Chúng sanh cõi này cõi dục. Cho nhiều khi ta hỏi mình muốn không? Không lẽ nói muốn. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái chữ muốn mà hồi sáng này Pháp Hòa có giải thích, chẳng qua là chúng sanh mình, tại vì cái cõi này, cái cõi của chúng ta đang sống gọi là cõi muốn, gọi là tiếng Hán gọi là cõi dục. Nhưng mà chữ dục nó không có xấu, dục nghĩa là muốn thôi. Thí dụ như đại chúng đói bụng quá muốn ăn, mệt quá bệnh quá muốn uống thuốc, muốn nằm nghỉ đi bình thường. Nhưng mà chúng ta khổ một cái là chúng ta thêm ở trước chữ dục một chữ thôi, là tham muốn, gọi là tham dục. Hay nói bây giờ là nhu cầu hay là tham cầu. Nhu cầu có, thí dụ lạnh cần cái áo lạnh. Cho nên á, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sanh cõi dục. Hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, Đức Phật Thích Ca, nếu mà nói là Ngài đã từng là Phật thì tại sao mà đời này Ngài vẫn còn có vợ có con? Vậy là Đức Phật bị gọi là dục nhiễm. Dạ xin thưa, Cái đó tùy theo mình nhìn, phải không? Nhưng mà ở đây trong Phật pháp có một cái từ gọi là thị hiện. Ngài thị hiện một con người bình thường như chúng ta, vẫn sanh ra như con người mình, lớn lên và có những tình cảm như con người mình. Ý, nói chung là cuộc sống của Ngài vẫn bình thường như con người mình. Nhưng mà cuối cùng Ngài thoát ly được tất cả những cái đó. Thì nếu mà nói đơn giản bình thường nè, Ngài khuyên mình tu là chứng minh rằng Ngài vẫn bị y những cái dục giống mình, nhưng mà Ngài xả được cái dục đó. Hay là tùy mình. Thí dụ bây giờ mình cố tình mình muốn nói vậy thì cái đó chuyện mình. Nhưng mà ở đây theo cái giải nghĩa của Phật pháp là thị hiện. Đức Phật thị hiện cái tướng đó. Chứ nếu mà thí dụ bây giờ Đức Phật là mặt khải của thần linh xuống đây, Ngài sống, Ngài rời những cái đó, thì mình, Ngài khuyên mình tu, mình nói dạ con lạy Ngài, tại vì Ngài từ trên Ngài xuống Ngài làm được vậy, còn con chưa làm được. Còn Ngài chứng minh cho mình thấy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bằng chứng là Ngài nói khi mà Ngài vừa thành đạo, lạ thai, lạ thai, hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều rằng tất cả chúng sanh đều có được cái Phật tánh đó, có cái tánh giác ngộ đó. Kỳ tai, kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cựu hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, tôi mới phát hiện ra. Và trong kinh Pháp Cú còn có câu này, cái người cất nhà kia, trong vô lượng kiếp ngươi đã cất cho ta một căn nhà rất kiên cố qua ngũ uẩn. Đây, mình là cái thân này là một căn nhà nè, đây nóc nhà nè, cửa sổ nè, cửa chắn nè. Quý vị để ý, hai con mắt mình là cửa sổ tâm hồn chứ gì nữa. Cái miệng của mình có phải là cửa chánh vô ra mỗi ngày không? Nội cái chuyện ăn và vô ra ngày mấy giác rồi. Đó là chưa nói là lời ra lời vào mỗi ngày. Đây là cửa chính, đây là cửa sổ, đây là cái đỉnh nóc nhà. Thân mình là một cái nhà ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà khi mà sụp đổ một cái thì Đức Phật thấy rõ ngủ uống giấy không. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cô đệ tử người Mỹ, cổ là chịu trách nhiệm lo cái công việc là liên lạc với các bạn người Mỹ, gửi thơ của chùa ra bằng tiếng Mỹ. Cổ chịu trách nhiệm giữ cái liên lạc đó với tất cả các Phật tử người sinh hoạt người Mỹ. Ai đến chùa sinh hoạt họ cho chùa cái email để chùa thông báo, tại vì người Mỹ cái sinh hoạt họ ít hơn mình. Thế tự nhiên cổ mới gửi một cái thơ, cái tin nhắn qua cho mấy thầy. Cổ nói cổ xin rút tên, cổ không muốn làm nữa. Thì quý thầy mới cho qua hay, Pháp Hòa mới nói con liên lạc liền với cổ, coi coi cổ như thế nào. Nếu mà cổ có cái gì phiền hà mình thì mình phải ngồi lại mình giải tỏa với cô. Còn nếu mà lỡ nhiều khi cái phiền não trong cuộc sống của cô thì mình phải có bổn phận giúp cô tháo gỡ. Nói chung là đằng nào mình cũng phải liên lạc với cô. Thì quý thầy liên lạc xong thì Pháp Hòa mới nói để thầy gọi thăm. Ngày hôm qua trước khi ra phi trường, Pháp Hòa gọi thăm cô. Cô mới nói dạ không, tôi không có buồn gì quý thầy hết, nhưng mà tại vì tôi đi thăm đứa con gái, thằng rể nó không có nghe lời, nó dọn đi xa rồi, cuộc sống tụi nó không bấp bênh, rồi tôi thấy khó chịu, tôi đi thăm nó cái về của tôi dính Covid. Mà chẳng những vậy mà tôi đã chích hai mũi rồi, tôi tin chắc rằng tôi không bị. Nhưng mà không ngờ hai mũi thì hai mũi, con virus kia nó cũng gửi vô. Là trong khi mà cổ như vậy rồi, cổ thấy cuộc sống của cổ á, nó không có những cái gì mà gọi là vui vẻ để mà cổ bám hết á. Thì Pháp Hòa mới nói với cô, Pháp Hòa mới nói không sao, thứ nhất tôi cũng mừng là chúng tôi không làm gì cô buồn, điều thứ hai là cô nói ra được, cô nói ra được những cái khổ của cô. Và Pháp Hòa chỉ cho cô cái phương pháp thực tập quán, để cho cô mới thấy rằng á, có những cái mà nó, cái gì nó cũng là cái để mà mình có thể vượt được hết. Là Pháp Hòa mới đem cái hình ảnh bằng một cái câu thơ non cao không ngăn được mây bạc, trúc rậm không cản được suối trong. Quý vị thấy núi vững chắc cỡ nào mà mây bay ngang đỉnh núi thì mây tự tắt ra, mây có bao giờ bị đỉnh núi nó ngăn che đâu. Còn một cái bụi cây nó rậm rạp cỡ nào đi nữa, nước vẫn có thể chảy thấu qua nó hết được. Non cao không che được mây bạc, trúc rậm không cản được suối trong. Cậu nói một hồi, now I feel better. Pháp Hòa nói đúng rồi, mình bệnh mà mình xuất mồ hôi ra được nó khỏe lắm. Ăn mà trúng thực mà nó ngăn ngực ngay đây khó chịu lắm, cạo gió nó ra được, hay xin lỗi nó nôn mửa ra được, khỏe lắm. Con người mình mà tháo gỡ được cái khổ đau trong lòng, mừng lắm. Cho nên cái pháp sám hối đó, là vậy đó. Nói ra, nói cái khổ đau, nói cái lỗi lầm của mình ra. Bình Thiên Chúa Giáo ta có lẽ xưng tội, nói ra với cái vị lãnh đạo tinh thần để mình trút nhẹ cái khổ đau. Cái vị đó ngồi nghe mình nói, còn mình á lên nói với Phật. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh nên đã chạy theo trần cảnh, ba nghiệp nhiễm ô, đắm trong tham ái mê mờ, ghét ghen hờn giận. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm. Nói là được khỏe quá. Cái câu này nói xong, cái câu này thôi à, thầy đừng có nghĩ tới mấy cái text tôi gửi nữa. I go back to my work. Cái bản thân, cái chỗ quy chân đó, thật ra cái tâm mình vốn yên tĩnh, cuộc sống mình vốn bình thản, nhưng mà tại mình lớn lên đó, mình cũng ham vui với người ta vậy đó. Mình thấy người ta có, mình phải có, mà mình đâu có biết rằng phước báo nghiệp lực mỗi người nó khác nhau. Đâu phải người ta có mà tôi biết chăm sóc, còn mình rước về không biết làm gì hết, để nó héo quen. Cũng giống như trồng hoa, cũng giống như nuôi mèo chó, mấy đứa nhỏ ở đây nó thích, nó đem về mình nó có lo đâu, rốt cuộc mình lo hết trơn. Mình cũng ham trồng cây như người ta mà mình không biết gì cái bản chất mỗi cây hết, cũng cắm cũng tỉa vậy mà mình làm trật lắc hết trơn, có phải vậy không? Cho nên nếu mà mình được cuộc sống bình thản đâu có gì nói, mà tại vì mình lớn lên mình chạy theo cái đó. Cho nên đó, tại sao các thầy dù anh có bằng cấp cỡ nào nha, nhưng mà cuối cùng anh trở về một cái chức giùm cho tôi thôi là khất sĩ. Dù anh là thạc sĩ, là tiến sĩ, là bác sĩ, là cái gì sĩ không biết, nhưng mà anh vô đạo rồi anh chỉ là khất sĩ thôi. Khất sĩ là người đi xin, trên xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, ngày thường xin cơm của Phật tử để nuôi thân. Vì mình xin như vậy cho nên mình không có gì quan trọng đó. Cái đó là một cái pháp để gọi là gì? Hạ cái ngã. Mà nó cũng là tứ thánh chủng đó. Quý vị nào thỉnh thoảng đọc kinh, nghe trong kinh nói một thầy tỳ kheo có tứ thánh chủng. Thánh chủng là gì? Là hạt giống của bậc thánh. Trong đó là ăn những thực phẩm hiền lành, mặc những cái áo giải thoát, tu thì phải nương vào tự viện an tranh, bệnh thì uống thuốc cỏ cây hiền lành để chữa bệnh. Cho nên mình lỡ có dục thì cái dục nó còn, nhưng mà mình biết gì? Mình biết tiết dục. Cho nên ở Việt Nam mình nó có một cái văn hóa đẹp, hễ gia đình nào mà có người thân chết mà có tang đó, chúng ta thêm chữ tang chế. Quý vị có nghe chữ tang chế không? anh, gia đình anh có tang thì phải chế phục một số việc mà đời sống thường nhật anh có. Ví dụ như gì? Ăn mặc sặc sỡ, đi áo quần lè loẹt, đi tiệc tùng tổ chức, vui chơi. Khi mình có tang ông bà cha mẹ, nhất là cha mẹ mất, chúng ta gọi là đại tang. Mà hễ có tang, nghĩa là chuyện buồn á, thì chúng ta phải biết tiết chế, đừng có cái đó. Đối với bản thân thì cũng thấy nó kỳ rồi. Cha mẹ chết gì vui, ông bà mất có gì vui, mà mới vừa chôn xong rồi mình lại ăn chơi kiểu như thế. Cho nên mình sao? Tiết chế lại. Còn ngày xưa ra mộ thủ hiếu gọi là tang khó. Chữ khó là gì? Là mình phải tự khắc phục, hay nói cách khác hơn là làm khó chính mình, không có đi dự cái đó. Cho nên riết khi người ta hiểu ngược lại, ta nói nhà tôi, nhà anh có người mất, anh đừng tới nhà tôi, anh tới nhà tôi xui. Mà thật sự ra người ta cử là người ta cử, không phải chữ cử, mà người ta không đi vì người ta không muốn mất thời gian, mà người ta muốn làm tròn cái hiếu đạo. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam, người nào mới mất ở trên bàn thờ phải thắp nhang liên tục. Đâu phải thấp như vậy rồi cái vong siêu thoát hay là cái vong ở đó với mình đâu. Nhưng mà ta muốn giữ mình, cái tâm mình ở trong cái phạm vi phủ hiếu. Cho nên ta biểu mình thường thắp nhang, hay là mỗi ngày cơm nước ngày mấy thời cúng trong vòng 49 ngày đó. Đó là một cái cách để người ta giữ, con cháu giữ cái niềm hiếu thảo với ông bà khi ông bà mới mất. Cũng giống như là khách vừa tới nhà chơi xong rồi người ta ra đi về đó, mình đưa ra tới cửa, đợi người ta ra cửa, người ta lên xe, người ta đi rồi mình vẫy tay vậy mình mới vô. Khách vừa ra tới cửa mình đóng cái rầm. Cái khách ta nói nãy giờ ở trong tôi về lắm. Hiểu ý không? Thì cũng giống như thế thôi. Hay là bây giờ ông bà mình mới vừa mất, cái phòng ốc đoạn dám dọn liền để đó lưu niệm chút. Trả lời ơi, mới vừa mất dọn sạch sẽ thì không có sao hết, có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà giống như mình cảm thấy là mình đợi cho người đó đi để mình thu gọn chiến trường vậy. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ là người xưa làm ta có cái ý hết. Giống như chư tổ trong đạo mà bày này bày kia các ngài có cái ý hết. Nhưng mà tại mình chưa hiểu được cái ý, cho nên mình mới đưa ra những cái chuyện này chuyện kia mình phê phán. Chứ thật sự ra thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh nó thâm sâu lắm. Lấy cái tâm phàm mình mà đi so với tâm cái ý thánh thì làm sao mình trách nhiệm được chỗ đó. Hạnh chánh định sắc, sắc giới vô sắc giới vì làm cho họ mau xây trở lại. Cho nên mình dạy cho người ta cái pháp tịnh tâm thiền quán. Thật ra con người mình ai cũng động hết, nhưng mà cái hay là bây giờ mình tu sao mình biết. Mình biết. Cho nên trong kinh Viên Giác dạy tu tập như thế nào mà chúng ta có được cái chữ tri đó. Ví dụ hồi đó mình coi cải lương, coi tới đâu khóc tới đó. Tại vì mình đồng cảm, mình đồng hóa mình. Cô đó cô khổ giống tôi vậy. Trời ơi, ngồi khóc sướt mướt, khóc cho thân phận cho mình. Tới hồi hết hộp giấy, ủa tại sao mình khóc vậy này cải lương mà. Tri huyễn là tức ly, mà ly huyễn tức giác. Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Quý vị làm gì á? Đi tìm cái nghĩa của nó. Tại sao phải làm vậy? Mình hiểu cái nghĩa, cái ý xong rồi phải không? Có làm cũng không gọi là trúng, mà có bỏ đi cũng không gọi là trật, mà chúng ta biết ứng xử theo việc. Không phải, ví dụ ở Việt Nam cũng chơi người chết á, người mới mất á, ở giữa để một đôi, hai bên để hai chiếc. Hỏi tại sao phải để hai chiếc? Giải thích: vì người mới mất luôn luôn có người kèm theo về để ăn, mà cái người kèm mà họ có một đôi đũa họ ăn lẹ lắm, họ hối ông bà mình đi, cho nên họ cho họ một chiếc để họ ăn cho chậm. Cũng là một lối giải thích, phải không? Bây giờ ví dụ mình nói à, nếu vậy thì cái ông kem này ông không phải là Việt Nam, mà kem này người Ấn Độ, nó bóc không là nó lẹ mà hơn. Quý vị hiểu không? Tại cái đây là một cái ý thôi mà, một cái nghĩa mà người xưa người ta nghĩ như vậy, người ta làm vậy. Cái này cũng đâu phải của đạo Phật đâu. Cái chuyện cúng ba chén cơm, ba đôi đũa, ba chung trà không phải là của đạo Phật. Nó là cái chuyện cúng tổ tiên của cái người, cái văn hóa của người Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật á, hãy đi tới quốc gia nào thì cái gì hay của cái văn hóa đẹp của đất nước đó đạo Phật tiếp nhận. Cho nên đạo Phật tiếp nhận cái văn hóa cúng tổ tiên từ của người Việt Nam. Rồi sau đó mình không dừng ở đó, mình thổi vào trong đó vài cái ý nghĩa. Cho nên đây là một ý, thì bây giờ quý vị có dẹp hai cái chiếc đũa đó, quý vị để ba đôi cũng không cho là sai. Mà thậm chí bây giờ mình cúng một đôi đũa, một chén cơm cũng không có gì không đúng. Mình hiểu rồi. Cho nên cái chuyện gia giảm hay thêm bớt, nhưng mà mình biết lý do nào mình gia giảm thêm bớt, có cái gì sai. Cho nên hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Mình sống mình thực hiện nhưng phải có trí tuệ. Ví dụ như hôm nay cái bàn này nó phải lớn, chấm bình hoa cỡ này cũng được, một cái cũng được, sang trọng hơn làm hết bàn cũng không sao. Nhưng mà dẹp rồi để xong cái ông thầy lùn quá, ông ngồi che ở trên. Bây giờ anh ứng pháp rồi đó nha, anh đem ứng pháp rồi, anh cúng rồi, bây giờ em nhỏ quá không thấy em, người ta phiền, cất đi, có gì giận đâu, đem ra rồi mà coi không đặng thì chúng ta cất nó đi. Mình ứng việc, mình có cái tuệ, cái trí để chúng ta biết ứng cái pháp đó. Vì sao mình hiểu cái nghĩa của các pháp, cho nên mình pháp nào mình làm cũng thông hết đó. Đó như nãy có bạn nghe niệm Phật á, không biết ai thỉnh khánh không biết, nhưng mà tại vì thường thường là bon bon cốc, bon bon cốc, là bưng bưng bốc. Thì bây giờ không có cái người thỉnh chuông, không có người thỉnh mõ, thì cái vị cầm khánh ta linh động, bà tiếng cũng là khánh, bon 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 bon, để chi giữ nhịp. Cái đó chẳng qua là giữ nhịp thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ nếu mà cái người cầm khánh đó họ linh động hơn, họ không bon bon cóc mà nam mô gì nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật một tiếng, giữ cái nhịp đó để cho đại chúng theo cũng được. Cho nên ở trong tứ biện tài nó có câu là tri nghĩa, tri pháp, tri nghĩa. Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Mình biết cái nghĩa, biết cái pháp, mà biết luôn cả cái từ của nó. Hôm rồi có bà chọc một cô người Huế, ráng mố, ráng mố, bây giờ răng răng trong miền kìa mố mà hỏi. Răng đâu rồi, răng đâu rồi, nó răng trong miệng chứ đâu. Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Hạnh thọ sanh tất cả xứ vì tự tại giáo hóa chúng sanh. Chữ xứ này là gì? Là nơi chốn. Nếu mà mình có cái tâm nguyện giáo hóa chúng sanh thì bất cứ xứ nào mình cũng làm được việc đó. Quý vị có đọc lịch sử Đức Phật á, mà trong những tiền kiếp của Ngài nha, Ngài làm con sư tử, làm con rùa, làm con nai, làm cái bông sứ, làm này kia. Mà trong bất cứ cái thọ sanh nào, Ngài cũng đều cảm hóa đồng loại của Ngài hết. Mình mới đặt một câu hỏi, chuyện có thật không? Mình đã chi chuyện có thật không? Mình mượn cái ý để lấy, nhận cái ý mà lãnh cái, nhận cái mượn cái lời đó để lãnh cái ý. Mình sanh, mình rơi vào bất cứ một tình huống nào, một cái hoàn cảnh nào, mình cũng có thể nói pháp cho ta nghe được hết. Ví dụ mình gặp một người Mỹ, mình biết được chút ít tiếng Mỹ, mình cũng đồ hòa được, nói không nhiều nhưng mà quơ tới quơ lui họ cũng hiểu mình muốn nói gì. Mình gặp cái người đó đạo Chúa, đâu có sao, ta khổ, cái tâm mới quan trọng, tâm tâm hiểu nhau. Rồi mình gặp cái người trẻ, mình nói theo người trẻ. Bất cứ một cái chỗ nào mình đến, mình cũng đủ cái khả năng để cảm hóa người ta. Cái đó gọi là gì? Thọ sanh tất cả xứ tự tại. Tự tại là gì? Không bị ràng buộc, giáo hóa chúng sanh. Hồi sáng đi ra phà hên lắm, vừa tới đậu cái cục lại cái nó nói gate close. Vừa thắng lợi cái đóng cửa đi mất vậy. Thế là bắt đầu có cơ hội ngồi trong xe làm gì? Thuyết pháp chợ đen. Đó là chỗ thọ, nghĩa là ở trong tất cả xứ mà tự tại giáo hóa, không hề có ý thuyết pháp hồi sáng nha, không hề chuẩn bị gì nha, nhưng mà đụng việc xảy đến mình có thể nói. Hạnh thọ tất cả xứ tự tại, vì tự tại giáo hóa chúng sanh. Cho nên Đức Phật á, tại sao nói Đức Phật xuống địa ngục, Đức Phật thành con sư tử, Đức Phật thành con nai? Cái ở chỗ đó là nói cái chỗ thọ sanh tự tại để giáo hóa đó. Ở đây Pháp Hòa tin chắc rằng á, các vị lớn tuổi vào đây á, có lẽ những cái cảnh khổ từ Việt Nam sang đây quý vị đã trải, phải không? Ở Việt Nam á, thì ngôn ngữ của mình, nhưng nghèo khổ cái thời trước đó, khổ, lo cho con cho cái, rồi phải một lần sống chết để qua đây. Rồi qua tới đây hai bàn tay trắng, tiếng Anh không biết thì như câm, đường xá không biết thì như què, đưa chữ tiếng Anh ra không biết thì như mù. Mà rốt cuộc què mù biết đuôi gì, nói nghe được gì hết thì biết không? Mình gặp nó. Vậy mà cuối cùng mình cũng thành tựu được, mình có được nhà cửa, con cái mình tới nơi tới chốn. Cái đó là chỗ tự tại thọ xứ của quý vị. Hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật. Cõi nào chẳng là cõi Phật. Cho nên ta hay kêu, ta hay gọi chín phương trời, mười phương Phật. Chỗ nào mình có giác ngộ là chỗ đó có Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, chỗ nào cũng có địa ngục. Nhiều khi mình đừng có nghĩ trong chùa là tịnh độ, không có. Cái tâm mình chưa tương ứng được, cho nên cái chỗ đó nó phải tương ứng với tâm. Mình ngồi chỗ đó mà mình an vui thì nó tương ứng với tâm mình. Cho nên á, trong kinh có câu: người biết đủ, người sống biết đủ, ở chỗ nào cũng vui. Người sống biết đủ nằm dưới đất cũng vui, người không biết đủ ngồi trên thiên đường cũng chưa được như ý. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả thượng thiên đường diệt bất xứng ý. Tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý, mình ở, mình nằm ở trên cõi trời cũng không có được như ý mình. Cho nên cái chỗ là hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật. Người nào cũng là cái mà để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Cho nên bộ trong kinh có một vị Bồ Tát là Thường Bất Khinh. Mà Thường Bất Khinh Bồ Tát đó cũng là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Ở đây mà tại sao nói là Đức Phật hay nói là tiền thân của tôi, là tiền thân là gì? Đây là muốn nói tới cái, nó đều có cái nhân do của nó. Hạnh Niết Bàn vì chẳng dứt sanh tử tiếp nối. Hồi nãy mình giải thích chuyện Niết Bàn rồi. Cho nên cho dù có tiếp nối chuyện khổ đau, chuyện bình thường. Cho nên có một người đệ tử vô nói: thưa thầy, bữa nay con giận sư huynh con lắm. Cái ông thầy nói: ồ thầy mừng. Trời ơi, con giận mà thầy mừng. Không sao con, bữa nay con có giận nghĩa là con còn quan tâm, nghĩa là trái tim con còn rung động, chứ con chưa đến nỗi là lạnh lùng thờ ơ lãnh đạm với người sư huynh của con. Có lẽ sư huynh con làm gì đó con quan tâm không đúng ý con, con buồn. Tức là ông thầy muốn nói với người đệ tử rằng con tu mà con biến con thành sỏi đá thờ ơ lạnh lùng trước mọi cảnh là con chưa đúng đó. Có một chú tiểu á, thỉnh chuông. Ngày nào chú cũng thỉnh, cái tự nhiên có một bữa nọ hòa thượng nghe được tiếng chuông của chú. À, bữa nay chú nào thỉnh chuông? Con vô cho thầy hỏi. Bữa nay con lấy tâm gì để thỉnh chuông? Dạ bữa nay con lấy tâm Phật. Tại vì khi con thỉnh chuông, con quán tưởng hình ảnh của Phật trên con thanh tịnh thỉnh chuông. Còn bữa nào mình giận ngay, tiếng chuông nghe biết liền, nó chát luôn. Thỉnh cho có tiếng chuông bén lên một tiếng, nhưng mà nó không có cái độ trầm lắm, ngăn tịnh của nó. Đừng nói chi chuyện thỉnh chuông, nội cái chuyện dọn cơm ăn hàng ngày, bữa nào vui dọn khác à. Bữa nào mà bực bội lên có dọn chén cơm biết liền. Dọn cơm xong khi mấy đứa nhỏ nói: má con no, có ăn. Trời ơi, mình còn lên tới nữa chứ, phải không? Cái cuối cùng là hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật Pháp vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. Cái chỗ thành tựu thì ai cũng có, nhưng mà có viên mãn hay không thôi. Thế nào gọi là viên mãn? Viên mãn là hết một đời này, hết cái khả năng, hết cái tâm tư của mình, chứ làm sao mình biết chỗ nào gọi là viên mãn đâu. Hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ khả năng Pháp Hòa nói được nhiêu đó, Pháp Hòa nói hết vì khả năng Pháp Hòa là viên mãn rồi đó. Còn quý vị nói: trời ơi, sao bên nay nói dở vậy? Dạ em hết cách rồi. Em viên, chỗ em biết có nhiều là viên mãn nhiều. Cho nên á, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì mình sẽ đặt câu hỏi: tự giác, mình tự giác, nhưng mà chưa dừng ở chỗ tự giác mà còn mình đi giác người khác, là làm cho người khác giác ngộ. Và làm sao mà mình và người, phải không? Và là giác và hạnh á, cái hạnh mình giác tới đâu mình làm tới đó, hạnh giải tương ứng đó. Cho nên gọi là giác hạnh. Chữ giác là tỉnh, là ngộ, nhưng anh có làm đúng cái những gì anh giác ngộ, hết anh kiếp đó là viên mãn. Cho nên mình làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, có hoài hay khai thị cho các vị mà sắp mất: tất cả những gì bác cần làm cho cha mẹ bác đã làm, bác cần làm cho vợ con bác đã làm, cho cháu chắc, cho người thân, đến đây đã tròn cái bổn phận là viên mãn. Viên mãn của đời này thôi, rồi đời sau mình hữu duyên mình gặp ai nên viên mãn cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, bây giờ mình là một người tu, mình viên mãn cái đạo tu của mình. Mình là một cư sĩ, mình làm viên mãn cái bổn phận của mình đối với gia đình và đối với Phật Pháp. Mình chơi với người bạn đó, mình viên mãn hết cái hạnh nguyện của mình. Hỏi mà người ta vẫn chưa vui, chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình làm viên mãn chưa? hết, mình làm tròn cái. Cho nên là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật đạo là gì? Nghĩa là những cái đạo gì mà chúng ta đang gánh đây, đạo làm chồng, làm con, làm cha, làm mẹ, chúng ta viên mãn cái chỗ đó. Chứ còn ai bảo đảm được mình viên bao nhiêu và mãn bao nhiêu? Thế thì thành tựu viên mãn những gì mình làm và có cái Phật pháp ở trong đó. Vì sao? Vì chẳng bỏ hạnh của Bồ Tát. Chỗ nào cần mình tới, hết cần mình đi. Cho nên các vị đến đây viên mãn, rồi các ngài vì hạnh nguyện tái lai. Các vị, quý vị thấy không? Có những vị làm được việc lắm nhưng mà đi sớm. Có nhiều khi mình gặp một cái người đó sống tốt cho họ đi, mình tiếc chứ. Tại theo cái thế gian mà. Nhưng nói cho cùng, ta xong viên mãn cái hạnh nguyện rồi. Còn nếu mà người nào mà nghiệp lực nhé, mình còn ở đây là tiếp tục trả. Còn ta xong rồi ta đi. Chứ có nhiều người ta bệnh, ta nằm hoài, ta mất. Thôi, ta xong cái nghiệp đời này rồi. Cho nên á, thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, tức là tất cả những gì chúng ta làm không rời Phật pháp. Vì sao vậy? Vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. Việc gì chúng ta cần làm, chúng ta làm xong. Cho nên á, mình cứ sống trọn những cái hạnh của mình, cái đạo của mình. Khi là một Phật tử, đối với gia đình, mình viên mãn những gì trong khả năng của mình. Bên cạnh đó, mình viên mãn là một Phật tử hộ trì Phật pháp. Tại vì đó là bổn phận của mình. Còn bổn phận của chư tăng, chư ni, ngoài nỗ lực tự tu thì phải làm viên mãn cái hạnh gì? Hoằng pháp lợi sanh. Hết đời này rồi, chúng sanh còn quá khổ, mình hết chưa mà mình đi? Hết cái duyên của mình thôi. Cũng giống như hết nhiệm kỳ của mình thì mình phải xong rồi mình xong thôi, để cho người khác ta tiếp tục. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của ngài vẫn còn lưu ở đây. Cho nên Phật Di Lặc chưa có ra đời, vì chúng sanh còn nương vào pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến khi nào cõi đời này không còn biết gì nữa, chừng đó một Đức Phật khác sẽ ra đời tiếp tục cái công việc đó. Tại hôm nay lẽ ra Pháp Hòa còn chia sẻ thêm 10 những cái trụ khác nữa, nhờ vì thời gian. Và Pháp Hòa thấy rằng trước hết phải nói hạnh, tại vì chùa này chùa vạn hạnh. Thì Pháp Hòa chia sẻ, thật ra hạnh thì muôn nhiều lắm lần, phải không? Nhưng mà lâu lâu chúng ta nói số hạnh này, số hạnh kia. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đến, nếu chư Phật Đại Bồ Tát có 10 hạnh, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái 10 cái hạnh đó. Chứ hạnh là gì? Là cái practice của mình, cái thực hành của mình. Thì quý vị cứ nương vào cái đó để mình có cái thềm thang mình đi lên. Thí dụ ha, mình đi tới chùa cái mình quét nhà rửa chén, cái người ta thấy hỏi tại sao cứ quét nhà? Dạ con nương vô cái hạnh quét nhà rửa chén. Tại vì sao? Tại vì rửa chén là rửa tâm, quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Xếp bàn là một hạnh. Vì sao? Vì tập cho mình có cái hạnh ngăn nắp ngay thẳng. Cái nào cũng là pháp hết, nương vô cái pháp đó để mình có thể tu tập vượt được. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng an lạc. Pháp Hòa xin chia sẻ 10 pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Giờ mình có 15 phút. Có ai có câu hỏi gì không? Cô muốn ca. Có ai có câu hỏi không? Đó yêu cầu. Dạ. Quý vị có câu hỏi gì liên quan đến sự tu tập? You have any question?
Thanks for your patience. Không có gì hết nè. Dạ mời chị.
Con thưa thầy là tại vì tu đi tu với tu tu mà tu tại gia đó thì con nghĩ là cũng phải theo từng độ tuổi khác nhau thì mình sẽ có cái phương pháp tu riêng đúng không thầy? Ví dụ người trẻ thì tu kiểu khác, bận rộn thì tu kiểu khác, mà người lớn tuổi có nhiều thời gian hơn thì chứ không phải là nhất thiết là phải giống như các vị là tu hành rồi thì có toàn thời gian của mình. Vậy
thì đối với lại những cái độ tuổi như vậy á thì mình làm sao để mình có được cái action mà nó phù hợp, với lại cái mong muốn, đó là cái hạnh, cái phước mà mình có thể tạo ra. Cái câu hỏi là mình tu tập mà làm sao để mình biết không? Từng cái độ tuổi để mình chọn cho mình một cái pháp tu, đúng không? Ý phải vậy không? Thật ra cái pháp tu nó giống như một nồi cơm à, rồi à, tùy mỗi người ăn được nhiều hay ít và mình ăn như thế nào. Thật ra thì Phật pháp thì không có phân biệt độ tuổi, nó ở cái chỗ á, là thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Ví dụ chị thích tụng kinh, chị vẫn có thể tụng kinh, nhưng mà chị không thể tụng kinh buổi sáng, chị có thể tụng kinh buổi tối thôi, cũng là thời kinh, nhưng mà mình dời lại buổi tối để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Bây giờ có một ví dụ và nói là 50 tuổi một ngày phải lại 100 lại, nhưng mà rớt vô cô đó cũng không lại được tại cô đau lưng. Cái thì của sẽ khổ nó, trời ơi Phật dạy 50 tuổi phải lại Phật mà giờ con không lại được. Nếu như vậy thì không không được. Phải không? Như vậy thì Phật pháp chưa phải phổ thông cho tất cả. Cô có thể bất cứ độ tuổi nào cũng lại Phật được. Nhưng người có khả năng lại 100 lại mỗi ngày. Tôi không có khả năng gì, tôi bệnh, tôi lại 20 thôi. Mai tôi lại 20 nữa. Người ta 1 ngày 100, tôi 5 ngày 100. Cái quan trọng không phải là tu nhiều, tu ít, tu cái gì, tu bao nhiêu, mà quan trọng là cái tâm chí thành và biết việc của mình. Rồi thí dụ mình tụng kinh, nhưng mà mình nói là tụng kinh đó phải tụng giờ đó. Nhà mình có người đi làm, ta ngủ cái giờ đó, mình chuông mở mình tụng lên, Phật thì không biết có nghe không, mà có một chúng sanh nó nghe nó phiền não dữ lắm thì nó cũng đúng, phải không? Thành thử ra tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái quan trọng là chúng ta phải biết hoàn cảnh của mình, tuổi tác của mình, sức khỏe của mình, và nhiều khi thuận duyên hay nghịch duyên đó, đâu phải người nào tu cũng thuận duyên đâu. Hồi đó gia đình mình bình thường thì không sao hết, mình tu tập cái bắt đầu nó có những cái chướng duyên. Mình thích ăn chay nhưng mà người thân mình không thích. Bây giờ nếu mình cứ khư khư mình nói không tôi ăn chay thì phước đâu không thấy, mà cái chuyện chữ chay này của mình nó làm cho gia đình mình nó không chay nè, nó mà không có yên ổn nè, nó không thanh tịnh nè, thì thôi bây giờ mình ăn chay phải không, giờ gia đình mình chưa đồng ý thôi tùy thuận. Nhưng mình vô mình trong cái ý thầm lặng của mình ăn cái gì mà người ta vẫn thấy mình ăn mà mình không có phô trương gì hết. Thật ra mình quý vị đi vô hãng làm, quý vị tu làm sao, cái chỗ mà tu làm sao mà vô tu vô chứng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói tu mà đến mức độ người ta không thấy mình tu mới thật là tu. Tại vì cái tu nó là gì đâu, là sự chuyển đổi, mà mình chuyển đổi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Thí dụ một người đó họ đối gì với mình mà mình đổi được. Như ngày hôm qua có một cô lên thăm Pháp Hòa. Quý vị biết là cổ đổ đường từ Toronto bay qua tới Edmonton. Và cổ ở cái nơi địa điểm cổ ở là cách chùa Pháp Hòa chỉ có 15 phút 20 phút xe thôi mà cổ không tới được. Là vì người ta bấm được nhầm sao, người ta nói tới mấy tiếng mà cổ không đi được. Trời cổ buồn, cổ buồn. Rồi cuối cùng cổ bay từ Edmonton đi ngược về Vancouver thăm người thân. Ngày hôm qua nửa đêm tối người thân báo là Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa đang ở Vancouver. trời ơi, cổ từ ở Surrey mà cổ chạy lên tới trên bên bì cổ thăm, gặp lúc Pháp Hòa chưa về tới. Cái cổ ngồi cổ nói trời, không lẽ mình vô duyên với thầy dữ vậy sao ta. Cái cổ ngồi cổ chờ tiếp, cuối cùng cổ gặp, cái cổ chia sẻ một cách đơn giản: con rất cảm ơn thầy, tại vì ngày từ khi nghe pháp rồi là con đổi, hồi xưa con dữ lắm đó. Con không phải được như vậy đâu, mà từ ngày con biết Phật pháp con thay đổi lắm. Thế nên cái đổi mình á là cái tu, tại vì chữ tu là sửa, chữ tu là mình sửa đổi, mà mình đổi được mình là mình tu. Chứ nhiều khi không trống kèn gì hết á, không có vô trương gì mà cái tu của mình nó thật là vi diệu. Chị hiểu được chỗ con nói ha. Cho nên Phật pháp thì không có phân biệt. Hồi nhỏ đó, 7 tuổi mà đi chùa, cái ngày đầu tiên cô và gặp, trời ơi, cô nào cũng pháp danh tên đẹp, mà hồi đó mình chưa biết chữ pháp danh. Nghe cô này diệu này ngọc kia, cái mà tới chạy tới ngay thầy trụ trì: thầy thầy, con muốn có tên đẹp. Thầy ông dẫn mình vô, ông quy cho tên đẹp. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ là cái lễ quy Pháp Hòa rất đơn giản. Thầy ông biểu vô lại quỳ xuống con, lại Phật ba lại, cái ông vuốt đầu, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong. Tại 7 tuổi mà có biết gì đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nghe người ta nói ăn chay, về nhà dám phát nguyện ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mới 7 tuổi thôi, ăn chay một tháng 10 ngày. Qua tới 8 tuổi ăn chay trường, mà không cầu kỳ, không cần gì hết, cơm với mua muối ớt. Pháp Hòa còn nhớ cách đâm muối ớt, ngày nào cũng ăn cơm muối ớt. Nghe tới cái chữ kinh Địa Tạng, trong lòng nó phấn khởi, giống như là mình nghe một cái điều gì đó mà xưa nay mình đã từng nghe. Mà ai cho mình kinh đó, 7 tuổi mà làm sao mình có quyển kinh, mà thời đó khó khăn lắm tìm kinh. Tự nhiên cái bác hàng xóm, bữa nào Pháp Hòa đang ngồi trước, bác cầm cuốn kinh ra: nè, nhà tao có cuốn kinh này, tao không biết tụng, tao cho mày nè. Quý vị biết Pháp Hòa cầm cuốn kinh địa tạng, mà Pháp Hòa nhớ cái giấy nó cũ, nó vàng nó trơn, mà một bên này chữ âm Hán, bên này bản dịch nghĩa, để là dịch âm dịch nghĩa. Mình đem cuốn kinh Địa Tạng ra mình tụng, thì mấy cô mấy bác hàng xóm la quá chừng đó: trời ơi, cái kinh này tụng nó vong nó theo dữ lắm à. Bà già Pháp Hòa đâu biết gì, nghe vậy cấm không cho tụng. Trời ơi, Pháp Hòa buồn quá, giờ sao đây? Lấy cái mùng, căng cái mùng lên góc, hai góc chui vô mùng tụng. Bằng ngày mẹ Pháp Hòa đi làm, ở nhà mở kinh Địa Tạng chui vô mùng đọc. Mà quý vị đọc hết một quyển kinh Địa Tạng trong cái mùng, công khai tụng Địa Tạng mà không ai nói gì hết. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ là không có phân biệt. Đâu phải kinh đó cho người lớn tuổi đâu. Mặc dù lúc đó mình tụng kinh Địa Tạng mình không hiểu cái gì hết trơn á, nhưng mà nghe hai ba chữ kinh Địa Tạng là giống như là cái gì đó nó sống lại với mình. Và bây giờ quý vị biết là từ nhỏ tới lớn là không ham gì hơn ngoài chuyển độ. Cho nên là ngày nào Pháp Hòa nói, ngày nào mình tại mình cảm nhận vậy, ngày nào mình được mặc áo người tu, mình được tách y, mình đi tụng kinh là hạnh phúc dữ lắm luôn. Chưa bao giờ biết chán nản, chưa bao giờ cảm thấy là cái y này nó rườm rà, nó phiền tội, mà mỗi một lần mặc y lắm. Cho nên Pháp Hòa rất thích cái câu: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mỗi lần mình đọc cái câu đó mình cảm thấy nó có một cái gì nó hạnh phúc. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Như là Phật kính đại chúng, sau hơn một giờ chúng ta chia sẻ, thì hôm nay cũng là ngày thường, Pháp Hòa biết quý vị còn phải đi làm, có những việc ở xa. Trước hết chúng con tri ân thầy trụ trì luôn luôn tạo duyên cho chúng con với quý Phật tử, để chúng con luôn luôn được tắm mình trong giáo pháp của Phật. Thưa đại chúng, những gì Pháp Hòa chia sẻ là chúng ta ôn đọc lại, ôn lại những lời Phật tổ dạy, để chúng ta sắp tấn nhắc nhở nhau trên đường tu tập. Nếu có gì thiếu sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn có nhiều sức khỏe bình an, và rất cảm ơn đại chúng lúc nào cũng thể hiện cái tình thương của quý vị cho Pháp Hòa. Và đó là những cái gì mà nuôi dưỡng một người tu rất là nhiều, và đại chúng cũng nuôi dưỡng tất cả các vị xuất gia như vậy, để các vị tiếp tục trên con đường tu tập của mình và làm Phật sự. Chúc đại chúng an lạc. Xin đại chúng ngồi hướng nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Chúng con tri ân ni sư trụ trì đạo tràng Pháp Hoa cũng như quý Phật tử bên Vancouver lúc nào cũng chu đáo trong việc tổ chức và lo lắng cho đại chúng có những bữa ăn sự chăm sóc rất là đầy đủ. Chúng con cảm niệm công đức ni sư cũng như toàn thể đại chúng.